thì xin nói tiếp, bản thân phải cần kiệm. Thì chúng ta phải cần kiệm, nghĩa là chúng ta đừng buông lung, bừa bãi, xài rộng, mà phải tần tiện. Đối với bản thân mình ấy, thì tần tiện, nhưng mà đối với khách tăng ấy, thì mình có được phép tần tiện không? Thì mình phải làm sao? Phải một lòng chí thành, không có được coi thường, mà phải tôn trọng. Tiếp, ở trong văn kinh Phật nói rằng Bồ Tát tại gia đó thì phải bán con gái đi để lấy tiền cung cấp để các khách tăng. Mà Phật tử xuất gia thì phải cắt thịt của mình ra để đãi khách. Đấy. Mình cắt thịt đãi khách, khách có dùng không? Thế sao Phật lại bảo chúng mình cắt thịt ra đãi khách? Sao thế? Tức là cái lời ân cần quá mức, Phật nói tuyệt đỉnh như thế để chúng ta biết rằng chúng ta phải hết sức cố gắng, chứ đừng bạc đãi các khách tăng. Tiếp thì Phật bảo mình phải cắt miếng thịt ra để mà đãi khách. Vậy thì nghĩa là bây giờ mình có cái gì mà mình dù có tiếc đứt ruột thì mình cũng phải đưa ra để đãi khách, chứ đừng có cái chỗ mà coi thường khách tăng. Đây là Phật nói đến cái chỗ trân trọng cùng cực, nhưng mà thái quá thì nó bất cập. Cho nên chúng ta cũng nên cứ nhớ rằng lời Phật dạy mình phải ân cần và tận tình. Thế thì có sao mình cúng dường vậy, chứ cũng không nên thái quá. Mà rồi đối với vị này ấy, mình tận tình, mình bán hết cả đồ vật đi để mình cúng, rồi đến vị sau tới mình lấy gì mình cúng. Cho nên cứ bình theo như ý Thầy, nghĩa là đem cái tâm tận tình, thế là đủ. Còn các sự vật tùy có gì thì mình cúng dường thứ nấy. Con nói tiếp. Người ta thỉnh, nếu người ta thỉnh cả đại chúng thì dĩ nhiên là cả đại chúng cùng đi, và trong đó có phần của khách tăng. Nếu khách là tỳ kheo thì là tỳ kheo ni bao nhiêu tuổi hạ đấy thì cứ ngồi ở địa vị của mình. Đấy. Thế còn như nếu thí chủ người ta chỉ thỉnh có 3 người thôi thì mình cũng cứ theo thứ lớp. Bởi vì hôm nay người này thỉnh 3 người, thì ngày mai người khác thỉnh 5 người, mốt nữa lại có người khác thỉnh 2 người. Thường các chùa có các thí chủ người ta thỉnh như thế đấy. Chùa chúng ta đây cũng có nhiều nơi thỉnh. Hôm vừa rồi có ông Long là cái ông vẫn cúng chùa mình nhiều thứ. Thì ông Long ông có đến, ông ấy thỉnh chúng 20 vị lên tu viện để thọ trai. Thế nhưng mà Thầy xin lỗi, tất cả cái ông Long ấy thỉnh mà cho đến trên Thầy Tâm Thanh cũng cho người xuống thỉnh nhiều lần để các ngài cứ có lễ trai tăng, Thầy đều từ chối. Thầy đều bạch là chùa chúng ta chúng còn kém, cho nên chưa đủ tư cách để đi ra ngoài, chưa giữ được đủ cái nhận các cái oai nghi lễ tiết, chúng cái phần tu hành còn kém lắm, cho nên chưa dám đi ra bên ngoài để thọ thỉnh, cho nên Thầy cứ từ chối. Chứ còn thực ra các nơi người ta thường hay thỉnh thì các chùa cứ tùy, hôm nay là 2 vị đi, rồi ngày mai lại tiếp, cứ theo cái tuổi trên dưới mà xếp đặt, cho nên theo thứ tự mà đi. Thế thì bây giờ đây nếu mà người ta thỉnh mà có khách ở trong chùa thì mình cũng cứ xếp theo thứ tự. Cái vị khách tăng ấy bao nhiêu tuổi hạ, đứng ở ngôi vị nào thì lại theo cái ngôi vị của mình mà cùng với chúng cùng đi thọ thỉnh. Thế lợi dưỡng này thông cả mười phương thánh phàm, cho nên đương nhiên khách tăng người ta có Phật vị chủ sự phải bình đẳng. Nghĩa là bởi vì những các nơi người ta mời như thế thì cái bữa cơm ấy người ta làm rất là long trọng, thịnh soạn, được ăn ngon. Thế lại vì thế cho nên rằng khách tăng người ta có mặt ở chùa mình thì mình cũng phải theo thứ lớp mà khách tăng cùng đi với chúng, cùng nhận, cùng có phần theo thứ lớp. Cho nên đến dặn trong chùa phải bình đẳng, chứ đừng có chỉ riêng những người chùa mình đi thọ thỉnh được ăn ngon, còn khách tăng không cho người ta đi thì không được phép. Võng sơ tâm phải để ý đấy, nhiều khi vị chi sự người ta bận lúi húi, người ta không biết trên nhà khách có khách tăng ngồi. Cả tăng cũng thế mà ni cũng thế, nói về cái việc ăn, nói về cái việc ở thì ni chỉ lãnh ni thôi, không lãnh các vị tăng ở trọ. Nhưng mà nói về việc ăn ấy thì phải cúng đều hòa. Đấy. Nhiều khi vừa ngồi chờ ngọ chai ở nhà khách mà có các khách tăng, bất luận là tăng hay là ni, mà trong ở chai đường chúng mình chia nhận đang cùng nhau ăn mà không mời các ngài thì chúng mình đấy, cứ mỗi miếng ăn là một tội. Chỉ khi nào mà mình mời mà các ngài từ chối, các ngài không nhận, thế thì mình được phép ăn tự nhiên. Còn nếu mà quên một lời mời là nguy hiểm. Cho nên phải để ý cái việc này, nhất là các em để thấy có khách thì phải báo cho chi sự biết để bảo chi khách mời. Chứ nếu mà ở trên nhà khách mà có tăng đi ngồi mà dưới này mình ăn mà không mời thì cứ mỗi người mỗi miếng là một tội. Cậu là cũ, chủ là ở đây, cái người ở trước, cái người ở cũ. Như chúng mình ở tại đây, chúng mình là cựu chủ. Còn những các khách đến ở trọ hoặc là ở chơi thì các ngài là khách tặng. Các ngài tới lúc mình chia mà có ở trong chùa có vị khách, vị nào người ta đến ở trọ hay là người ta ở chơi cũng thế, người ta cũng là khách. Thế cái lúc mà mình chia đó là phải chia đều.
Thí chủ người ta nói là chỉ cúng các sư ở tại chùa Bát Nhã thôi, mà lúc đó thì những cái món vật cái đang chia thì có khách tăng tới thì mình có thể không chia có vị khách tăng đó thì có lỗi gì không?
Thì ở đây con nói minh bạch là nếu thí chủ ở trang 94 đó, ở giữa trang con nói là trường hợp thí chủ đặc biệt chỉ thỉnh riêng cựu chủ. Đấy. Hoặc là người ta ngỏ hẳn ý là người ta không hoan hỷ cái vị khách tăng ấy, nghĩa là người ta không bằng lòng cúng cái vị ấy. Thế theo như ở đây nói thì không phải, nhưng mà cũng không nên, bởi vì người tại gia người ta đâu có biết luật của nhà chùa. Đấy. Cho nên người ta không bằng lòng cúng. Thế cho nên thì rất có nhiều cái trường hợp này, những người tại gia người ta kén người người ta cúng, chứ người ta không chịu cúng những vị mà người ta không quen không biết, hoặc là người ta có cái chỗ ác cả. Thì cái ý của người ta mình không được trái, nhưng mà chúng ta lại không có cái quyền được phép riêng chia nhau mà không cúng. Cái đấy có hai cái việc này nó trái nhau. Ý của người tại gia chúng ta ở giữa, một mặt phải vâng lời Phật tùy theo ý thí chủ, một mặt lại phải vâng lời Phật hòa với chị em. Thế cho nên mình phải tìm cách thế nào để cho được cả hai. Cho nên vào những trường hợp ấy thì một mặt mình không lấy của cái người thí chủ ấy, mình chia cho vị khách mà người ta không bằng lòng thì thôi, mình không lấy vật của người ta. Nhưng mà trong chùa xếp đặt có một vật nào đó tương đương, mình bù để mình biếu lại, mình biếu cái vị khách ta. Như thế để cho chúng ta được cả hai mặt. Một mặt là mình đúng pháp, không trái ý thí chủ. Và một mặt cũng không đến nỗi nào mà dùng riêng mà lại không chia phần cho khách ta. Cho nên tùy cái sự, miễn là cái chúng ta có cái tâm, thì lúc bây giờ tự nhiên nó mọc ra ba đầu sáu tay xếp đặt rồi nó cũng an hòa.
Vì thế người quản chúng trả lời Phật tội không nhỏ.
Phải vâng, thế cho nên vị quản chúng phải học luật cho cẩn thận. Khi mà mình thông suốt được thì mình tùy cơ duyên để mình xếp đặt cho nó đúng pháp mà nó vẫn hợp tình, hợp lý.
Đúng không thầy, cho con thắc mắc là cái chỗ mà nếu Phật tăng không cần chúng cụ trụ họ dùng ăn uống, cứ mỗi miếng một tội đoạn, một tội. Có nghĩa là ví dụ chùa mình mà có sư cô trụ trì nè, rồi sư cô chi khách hay sư cô chúng thì hai ba người bị đó thì trách nhiệm thôi, chứ còn tụi con không biết mà phạm tội.
Thế thế mà phạm cả lượt. Thế cho nên cái tội của cái vị lớn ấy lại càng nặng, bởi vì khiến cho cả chúng phạm tội, cho nên cái tội nó lại càng nặng nữa. Thì thầy mới nhắc là tất cả chị em phải có bổn phận, nếu thấy là phải nhắc cho cô chi chúng chi sự biết. Nhiều khi khách ngồi ở nhà khách mà cô chi sự cô không biết nữa.